Chương 579, huynh đệ đoạn tụ Trư Cương Liệt, hay Trư Bát Giới, gọi tên mình bằng tục danh thay vì danh hiệu Ngọc Hoàng, thể hiện rõ ý đồ của hắn. Khi nghe tiếng gọi của Trư Bát Giới, người phụ nữ run rẩy toàn thân, vai không ngừng nhún, gáy không ngừng nhún. Nhìn cảnh này, lòng Trư Bát Giới đau nhói. Thúy Lan đang khóc sao? Vì nghe tên mình mà khóc sao? Thúy Lan của ta, người ta yêu nhất. Nghĩ đến đây, nước mắt Trư Bát Giới cũng trào ra. Từ khi trở thành Ngọc Hoàng, lo toan việc lớn nhỏ của thiên đình, Trư Bát Giới vẫn giữ nguyên hình dạng Thiên Bồng Nguyên Soái, không còn là yêu quái đầu heo mình người. Nhưng lúc này, khi cảm xúc dâng trào, đầu heo của hắn lại hiện nguyên hình, vài bước chạy vội. Trư Bát Giới ôm chầm lấy người phụ nữ từ phía sau, hai tay siết chặt. Mũi heo của hắn không ngừng ngửi quanh cổ người phụ nữ. Thúy Lan, Thúy Lan, ta nhớ người quá. Thúy Lan của ta. Người phụ nữ trong lòng Trư Bát Giới run rẩy càng dữ dội, thậm chí cả người cũng run lên bần bật. Trư Bát Giới càng thêm đau lòng. Thúy Lan, bao năm qua ngươi đi đâu, ta tìm ngươi khổ sở quá, quá xúc động. Nước mắt nước mũi Trư Bát Giới chảy dài. Người phụ nữ trong lòng hắn hít sâu một hơi. Cô nén tiếng nức nở, giọng run rẩy nói, ngốc, Giới, ngươi không phải có hàng Nga sao, sao còn có thể nghĩ tới ta, chắc chắn là gạt ta. Giọng cô gái nhỏ nhẹ, như tiếng nỉ non. Trư Bát Giới nghe Thúy Lan nói vậy, càng thêm vội vàng, siết chặt hai tay và giải thích, hàng Nga không phải là người yêu của ta, từ đầu đến cuối chỉ là hậu nghệ mà thôi. Chỉ vì ta giúp hắn cởi bỏ phong ấn của 12 tổ vua, việc bại lộ nên ta mới bị giáng chức hạ phàm. Ta và hàng Nga hoàn toàn trong sạch. Không tin, ngươi hỏi các đại thần kia, sau khi ta đánh bại hàng Nga, ta vẫn để nàng ở Quảng Hàn Cung, ta chưa từng đến đó. Nghe lời giải thích của Trư Bát Giới, người phụ nữ trong lòng dường như đã tin tưởng. Giọng nghẹn ngào nói, Giới, ta lạnh quá, ôm chặt ta hơn nữa. Trư Bát Giới còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện khác, đáp lời rồi ôm chặt hơn, nhưng người phụ nữ vẫn muốn Bát Giới ôm chặt hơn nữa. Trư Bát Giới cảm thấy mình đã ôm khá mạnh, tuy nhiên, do quá xúc động, hắn không suy nghĩ nhiều, lại tăng thêm lực ở cánh tay. Sau đó, Trư Bát Giới choáng váng, vì dùng lực quá mạnh, Trư Bát Giới đã vô tình siết gãy eo của Thúy Lan, nàng gục xuống trong vòng tay hắn bất động, bất động. Trư Bát Giới sững sờ, ngỡ ngàng, hắn đã tự tay giết chết người mình yêu thương nhất. Nỗi bi thống ập đến trong lòng Trư Bát Giới. Bỗng nhiên, người phụ nữ tưởng chừng đã chết cất tiếng nói, Giới Giới, ngươi thật tàn nhẫn, muốn giết ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ cha ta báo thù cho ta sao? Trư Bát Giới bối rối, hỏi, báo thù, tìm ai báo thù? Nàng ta đáp, tìm một người lợi hại hơn ngươi, hơn cả ngươi. Trư Bát Giới kinh ngạc, so với ta lợi hại, ai có thể so với ta lợi hại? Giọng nói của người phụ nữ bỗng thay đổi, trở thành giọng nam quen thuộc, cha ta tìm, là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, kẻ đã náo loạn thiên cung 500 năm trước. Nửa người trên của người phụ nữ gục xuống, xoay vòng, và một khuôn mặt với lông mày rậm, miệng khỉ xuất hiện trước mắt Trư Bát Giới. Hắn hoảng sợ, buông tay đá văng người kia ra xa. Trư Bát Giới nhận ra Thúy Lan đã chết, không thể nào xuất hiện sau hàng trăm năm. Hắn phẫn nộ, yêu quái nào dám biến thành Thúy Lan lừa ta, lại biến thành ta, ta. Hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì, hét lên, Hầu Ca, Hầu Ca, Hầu Ca, thật là ngươi sao? Trư Bát Giới không thể tin vào mắt mình, vừa vui mừng gặp lại Thúy Lan, hắn lại phát hiện đó là giả mạo, rồi lại nghi ngờ người giả mạo là đại sư huynh Tôn Ngộ Không. Tâm trạng thay đổi liên tục khiến hắn luống cuống, bỗng người bị đá văng đứng dậy, vặn vẹo eo, nói, người ngốc này, thật ra tay, nếu không phải ta thân thể cường tráng, đã bị người đá chết. Hắc hắc, ngốc tử, lão Tôn ta đã trở về, vừa dứt lời. Trư Bát Giới đã lao đến ôm chặt lấy Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không cũng dang rộng vòng tay đón lấy sư đệ, hai người ôm nhau siết chặt, tiếng khóc nghẹn ngào vang dội cả Lăng Tiêu Bảo Điện. Trải qua bao kiếp nạn, bao sinh tử, cuối cùng họ cũng được gặp lại nhau. Mãi một lúc sau, khi cảm xúc đã dần bình ổn, Trư Bát Giới mới buông Tôn Ngộ Không ra. Lúc này, vẻ mặt hắn đã trở lại uy nghiêm vốn có của Ngọc Hoàng Đại Đế. Trư Bát Giới quay sang đám quan thần đang đứng ngóng trông, quát lớn, nhìn cái gì trẫm khóc thì sao, còn nhìn nữa à? Đám quan thần sợ hãi cúi đầu, vội vã lui ra chuẩn bị yến tiệc. Tôn Ngộ Không nhìn thấy bát tiên trong đám quan thần, tò mò hỏi, bọn họ không phải bị hàng Nga luyện thành khôi lỗi rồi sao? Trư Bát Giới nhún vai, thở ơ trả lời, ta luyện lại rồi. Hầu Ca, ta tưởng rằng ngươi đã chết, lâu như vậy, ngươi đi đâu vậy, ta tìm khắp nơi cũng không thấy. Tôn Ngộ Không nở nụ cười bí ẩn, ta đúng là đã chết, nhưng giờ ta sống lại rồi. Thôi, không nói chuyện này nữa, ngốc tử, ta cần ngươi giúp một việc. Trư Bát Giới vỗ ngực tự tin, còn cần nói gì, hiện giờ tu vi của ta là cao nhất trong cả tam giới, bất kể là thần, Phật hay yêu quái, nói đi chuyện gì, Tôn Ngộ Không gật đầu, hợp đạo đỉnh phong không tệ. Ngươi đúng là khiến ta bất ngờ, nhưng đừng vội đắc ý, vì ta nhờ ngươi không đơn giản đâu. Trư Bát Giới tò mò, rốt cuộc là chuyện gì mà thần bí vậy? Tôn Ngộ Không giải thích, ta gặp một con yêu quái dưới nước, thực lực ngang ngửa ngươi, ta không giỏi bơi lội, nên không có cách nào. Biết ngươi mạnh mẽ nên ta muốn nhờ ngươi giúp. Trư Bát Giới tưởng chuyện gì to tát, hóa ra chỉ là đánh nhau với một con yêu quái. Hắn vỗ ngực hứa hẹn, hậu ca yên tâm, ta không còn là Trư Bát Giới yếu đuối ngày xưa, đi thôi. Đánh xong về uống rượu, với tu vi hợp đạo đỉnh phong, Trư Bát Giới hoàn toàn tự tin đánh bại con yêu quái. Tôn Ngộ Không vì muốn trở về bàn cổ giới, nên đã áp chế tu vi ở cảnh giới đại đạo thánh nhân, do đó không thể đánh lại con yêu quái. Ngay lập tức, Tôn Ngộ Không vỗ vai Trư Bát Giới, hai người biến mất ngay tại chỗ. Khi họ xuất hiện trở lại là bên bờ một con sông lớn, nước sông cuồn cuộn chảy, đục ngầu có thể nhìn thấy những hạt cát dưới đáy sông. Đây là đâu? Sao ta thấy con sông này quen mắt quá? Trư Bát Giới ngẫm nghĩ. Có phải là Lưu Sa Hà của lão Sa năm xưa không? Tôn Ngộ Không phỏng đoán.